Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh tiếp và giải quyết đơn của công dân.
Thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14.
Kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Rà soát công tác quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2025, xét đến năm 2035 trên địa bàn 5 tỉnh gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Cạn.
Cũng trong chương trình có bài viết, thành phố Phổ Yên điều chỉnh quy hoạch chung để xây dựng đô thị đúng tầm. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và giải quyết đơn của công dân Đỗ Thuận Nhiên, thường trú tại xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, về việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho mẹ đẻ của ông là mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành. Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trao tặng nhà tình nghĩa năm 2011. Công trình nhà được xây dựng trên thửa đất số 81 tờ bản đồ số 85 xã Phương Giao, diện tích là 210,8 m². Tại thời điểm xây dựng, nhà mẹ Dương Thị Đành chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2021, mẹ Dương Thị Đành đã 100 tuổi, được Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại thửa đất đã xây dựng nhà. Thời điểm đó thì gia đình mẹ Dương Thị Đành đã làm các thủ tục đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên đến nay, gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành vẫn chưa được miễn giảm tiền sử dụng đất. Tại buổi tiếp, sau khi các cơ quan đơn vị có thẩm quyền giải trình làm rõ vụ việc, theo đó thì đối với các quy định hiện hành của pháp luật, mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành đủ điều kiện để xét miễn tiền sử dụng đất. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét và có văn bản trả lời. Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai sớm hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và miễn tiền sử dụng đất cho mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành theo quy định của pháp luật.
Ngày 10 tháng 6, Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng dân tỉnh đã chủ trì hội nghị thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Mai Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành địa phương liên quan trong tỉnh. Để chuẩn bị cho các nội dung kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, Ban Kinh tế Ngân sách đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phân công chủ trì thẩm tra 11 nội dung liên quan đến các tờ trình dự thảo nghị quyết và phối hợp thẩm tra các nội dung liên quan khác. Sau khi nghiên cứu các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình thẩm tra, các thành viên của Ban Kinh tế Ngân sách và lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị làm rõ một số nội dung như quy mô của các mô hình ứng dụng công nghệ cao đối với tờ trình dự thảo nghị quyết, quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh, đánh giá sự phù hợp quy hoạch của các công trình dự kiến xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa đối với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch hiện có, đánh giá cụ thể thực trạng hoạt động của các công trình và tính cấp thiết đối với việc xây dựng các công trình mới để ưu tiên các công trình trong phân kỳ đầu tư. Những ý kiến phát biểu tại hội nghị sẽ được Ban Kinh tế Ngân sách tổng hợp trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước khi đưa ra tại kỳ họp tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu và bổ sung hoàn thiện các văn bản.
Ngày 10 tháng 6, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Tới dự có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch trực thuộc Bộ Công Thương, tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Miền núi, được thành lập từ ngày 11 tháng 6 năm 1962. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã phát triển với hơn 100 cán bộ giảng viên, người lao động, 12 khoa phòng đơn vị trực thuộc, 7 ngành nghề trình độ cao đẳng, 14 ngành nghề trình độ trung cấp và nhiều chương trình đào tạo sơ cấp. Trung bình mỗi năm nhà trường tuyển sinh và đào tạo hơn 1.000 sinh viên. Hiện nay chất lượng dạy và học của nhà trường đã từng bước được nâng cao, trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy của xã hội. Những kết quả đạt được của các thế hệ thầy và trò nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng và danh hiệu cao quý. Ghi nhận biểu dương những cố gắng của tập thể nhà trường trong những năm qua, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ. Các bạn sinh viên cần chú ý rèn luyện kỹ năng để khi tốt nghiệp ra trường có thể dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc hiện đại, năng động và hội nhập. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn nhà trường sẽ có bước phát triển mới toàn diện và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong công tác dạy học và nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng tỉnh Thái Nguyên, trở thành một trong những trung tâm giáo dục đào tạo lớn của cả nước. Nhân dịp này, tập thể nhà trường đã được trao tặng cờ thi đua của Bộ Công Thương, cờ lưu niệm và bằng khen của tỉnh Thái Nguyên cùng khen thưởng khác.
Thưa quý khán giả, trong những tháng ngày gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để vận động đồng bào chiến sĩ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi gian khổ, giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngày 4 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống thi đua yêu nước. Chiều ngày 10 tháng 6, Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng thời tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp.
Ngày 11 tháng 6 năm 1948, tại xóm Nà Lọm, xã Phú Đình, trung tâm của vùng căn cứ địa cách mạng ATK Định Hóa Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Người viết: mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Sau 4 năm phát động phong trào thi đua, năm 1952, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên vinh dự là nơi tổ chức Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, tên gọi lần đầu là Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất ở xã Hợp Thành. Tại đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mục đích của thi đua là để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, hoàn thành dân chủ mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, Người cũng khẳng định thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Người kêu gọi đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện khẩu hiệu Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Không chỉ tạo sức mạnh to lớn giúp cuộc cách mạng của ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lời kêu gọi của Bác đã trở thành động lực cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc suốt 74 năm qua. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác Hồ kính yêu rất dung dị mà cụ thể, mang đầy ý nghĩa sâu sắc cho chúng ta học tập, noi theo. Cho tới bây giờ, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, dẫn bước cho nhiều thế hệ người lao động hăng hái thi đua, dựng xây Tổ quốc.
Thưa quý thính giả, thành phố Phổ Yên được xác định là đô thị có vai trò thúc đẩy, dẫn dắt sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam của tỉnh Thái Nguyên nhờ vị trí thuận lợi để kết nối các tỉnh miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội và các đô thị công nghiệp đồng bằng sông Hồng. Với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, Phổ Yên đang nỗ lực tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung nhằm phát triển thành phố xứng tầm với vị trí tiềm năng lợi thế hiện có. Phản ánh của phóng viên Mạnh Nghị.
Để kiến tạo bộ mặt đô thị hiện đại, xứng tầm, Phổ Yên đang tích cực đầu tư triển khai thực hiện nhiều dự án nâng cấp chỉnh trang đô thị, xây dựng khu trung tâm hành chính. Điển hình như dự án xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao công viên cây xanh với quy mô gần 20 ha với mức đầu tư trên 500 tỷ đồng. Ông Ngô Thượng Công, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tấn Đức cho biết tiến độ thực hiện dự án.
Cái khu quần thể, cung văn hóa thể thao và công viên cây xanh thì nhà thầu đã tập trung nhân lực để triển khai thực hiện toàn bộ cái công tác san lấp của cái khu vực khuôn viên của quảng trường, thì nhà thầu đã đảm bảo đến 90% khối lượng, toàn bộ mặt bằng được giao nhà thầu đã tổ chức triển khai để đảm bảo được cái kế hoạch như yêu cầu của chủ đầu tư.
Việc xây dựng nâng cấp Phổ Yên lên thành phố về đích trước 3 năm, ngoài nguồn vốn đầu tư công giai đoạn từ 2021 tới 2025 đạt trên 8.000 tỷ đồng, Phú Yên cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai 29 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư với tổng quy mô sử dụng đất lên đến 688 ha và tổng số vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên cho biết công tác tuyên truyền đến người dân.
Tới đây nữa, khi mà tổ hợp quảng trường, công viên cây xanh mà nó hoàn thành, có một loạt các cái nhà đầu tư về thương mại sẽ đầu tư vào địa bàn thì chúng tôi sẽ xác định là sẽ định hướng cho bà con nhân dân chuyển hướng các cái hoạt động về thương mại dịch vụ để mà phát triển kinh tế, và cơ cấu nông nghiệp tới đây thì sẽ chiếm tỷ trọng rất ít.
7 năm bứt phá từ huyện thuần nông, nay thành phố Phổ Yên luôn nằm trong nhóm những địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả miền Bắc nói chung. Để thực hiện những khát vọng lớn lao hơn ở phía trước, việc điều chỉnh quy hoạch chung với tầm nhìn mới, vị thế mới là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn đang đặt ra. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết.
Hiện nay Phổ Yên thực hiện chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành rà soát và điều chỉnh quy hoạch chung của toàn thành phố. Và theo đó thì chúng tôi cũng dành ra cái nguồn lực của thành phố và lựa chọn các đơn vị tư vấn, kể cả tư vấn trong nước và ngoài, là kết hợp để có một cái tư vấn có thể nói đảm bảo cái tầm quy hoạch có cái sức sống, cái chiều dài ổn định cho giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 và định hướng đến năm 2050.
Thành tựu phát triển trên những chặng đường đã qua là cơ sở để Phổ Yên tiếp tục khai thác tối đa các lợi thế, tận dụng tiềm năng trên cơ sở sự chung sức đồng lòng của chính quyền, người dân, doanh nghiệp. Những cam kết được tạo dựng và khẳng định bằng niềm tin với mục tiêu lớn, xây dựng thành phố Phổ Yên xứng tầm là một trong những vùng kinh tế trọng điểm, động lực phát triển của tỉnh Thái Nguyên và của cả nước.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa vừa rải rác, trời dịu mát, đó là hình thái thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay 11 tháng 6. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 26 đến 30 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, ngày có mưa rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, mây thay đổi, ngày có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Ngày nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Mây thay đổi, ngày có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2565 chấp thuận phương án phân luồng giao thông tạm thời phục vụ công tác tổ chức hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện phân luồng giao thông như sau. Cấm rẽ trái đối với hướng lưu thông từ đường Hùng Vương đi đường Đội Cấn. Cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông qua cầu Bến Tượng hướng cầu Bến Tượng đi chợ Thái. Trên đường Đội Cấn, hướng lưu thông từ đường Bến Tượng đi đảo tròn trung tâm. Cấm tất cả các phương tiện đi lại hướng từ đảo tròn trung tâm đi đường Bến Tượng, tổ chức giao thông hai chiều. Thời gian thực hiện từ ngày 10 đến hết ngày 23 tháng 6 năm 2022. Ủy ban dân tỉnh giao Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ, phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí đầy đủ lực lượng, tổ chức phân luồng giao thông và lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn giao thông hợp lý, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông.
Ngày 10 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong tuần từ ngày 3 tới ngày 10 tháng 6, ghi nhận 157 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 24 bệnh nhân, khỏi bệnh ra viện 33 bệnh nhân, hiện còn 25 bệnh nhân đang điều trị. số F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh trong tuần báo cáo là 192 trường hợp, không có ca tử vong trong tuần. Tính tới hết ngày 9 tháng 6, sau các đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi trên 916.000, đạt 99,8%. Đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 trên 117.000 trẻ, đạt 99,9%. Mũi 2 trên 116.000 trẻ, đạt 98,2%. Đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi tiêm mũi 1, 61.500 liều, đạt 71,2%. Mũi 2 là trên 22.800 liều, đạt 26,4%. Các cơ quan thông tấn báo chí đã đăng 25 tin bài và nhóm ảnh phản ánh trên báo in, báo điện tử, 151 tin bài phản ánh phóng sự cổ động trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và trên trang thông tin điện tử tỉnh để triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.
Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông Đại Trà, ngày 10 tháng 6 tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đặt tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trên 1.400 lượt thí sinh đã tham gia làm bài thi các môn chuyên. Trong buổi sáng các thí sinh thi 3 môn chuyên, ngữ văn, toán, tiếng Anh, buổi chiều thi các môn chuyên còn lại. Theo báo cáo của điểm thi, trong ngày thi có 32 thí sinh không tham gia dự thi. Ngày thi đã diễn ra an toàn, đúng quy chế, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Ngay sau khi có kết quả chấm thi và xét tuyển, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có trách nhiệm chuyển điểm và hồ sơ về các trường Trung học phổ thông học sinh đăng ký nguyện vọng 2 đối với những học sinh không trúng tuyển vào Trung học phổ thông chuyên.
Thưa quý khán giả, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các đợt mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các đơn vị địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống sản xuất cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên Khánh Linh.
Những đợt mưa lớn vừa qua làm ngập đập tràn, ngầm tràn cùng nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Võ Nhai. Ngay sau khi nước rút hết, các lực lượng trên địa bàn huyện khẩn trương dọn dẹp, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế mức độ ảnh hưởng khi tiếp tục có mưa lớn. Anh Chu Vân Tuân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai cho biết công tác phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai.
Sau những đợt mưa to, nước dâng đấy thì có rất nhiều rác. Đấy thì cũng tham mưu cho ủy ban xây dựng lực lượng gồm có các ban ngành đoàn thể của xã cùng đoàn thanh niên, công an, lực lượng dân quân đi là dọn dẹp và rác ở trên dọc bờ sông, và hàng năm thì cũng có cái chương trình là dọn dẹp rác ở dòng sông Rong mà trên địa bàn của xã.
Xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ là địa phương thiệt hại nặng nề nhất sau cơn mưa lớn vào đêm ngày 30 tháng 5 vừa qua, làm 3 người chết do sạt lở đất, ngập khoảng 70 hectare lúa, trên 1.000 con gia cầm, thủy cầm bị nước lũ cuốn trôi, nhiều diện tích hoa màu bị ngập. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương cũng đã khẩn trương các biện pháp khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống người dân. Ông Nguyễn Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho biết hướng khắc phục hậu quả thiên tai.
Sau cái trận mưa lũ này thì chúng tôi cũng đang hiện nay đang chỉ đạo là đi thống kê, rà soát và đánh giá lại những cái thiệt hại sau cơn mưa lũ xảy ra, và đồng thời cũng thống kê số hộ gia đình ở các cái xóm mà có nguy cơ sạt lở để cảnh báo trước khi mà có những mưa lũ xảy ra.
Hiện đang trong mùa mưa bão, tình hình thời tiết sẽ còn có nhiều diễn biến khó lường, không theo quy luật. Vì vậy, tại các địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai, cũng đã có nhiều phương án, giải pháp chủ động ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Ông Ngô Xuân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ cho biết các phương án phòng chống thiên tai.
Ủy ban huyện cũng đã tổ chức lên xây dựng cái phương án phòng chống thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai, tổ chức hiệp đồng các lực lượng với phương châm là 4 tại chỗ, bố trí lực lượng kịp thời để ứng phó tìm kiếm cứu nạn.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Võ Nhai cho biết công tác tuyên truyền.
Cái vị trí mà có nguy cơ cao xảy ra thiên tai thì đã là tổ chức tốt cái hoạt động tuyên truyền sơ tán người dân ra khỏi vị trí nguy hiểm, thì sẽ tổ chức lực lượng xung kích trực hai bên cầu, không cho người phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra, vì vậy rất cần những biện pháp ứng phó kịp thời, sát thực tế. Đồng thời, người dân sống ở vùng thường xuyên xảy ra thiên tai cũng cần chủ động để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trước Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Ngày 10 tháng 6, tại Công ty Điện lực Thái Nguyên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị rà soát công tác quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2025, xét đến năm 2035 trên địa bàn 5 tỉnh bao gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Cạn. Để đảm bảo đáp ứng phụ tải điện trong tương lai, các công ty điện lực đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ đóng điện đường dây và trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn để khai thác các xuất tuyến 110 kV sau trạm 220 kV, bổ sung trạm biến áp 110 kV Trùng Khánh Cao Bằng đưa vào vận hành năm 2023, bổ sung dự án xây dựng các trạm máy biến áp 220 kV, 110 kV, cấp điện liên thông giữa các trạm biến áp mới để đáp ứng nhu cầu phụ tải, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt tại các tỉnh. Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ghi nhận tiếp thu những ý kiến đề nghị đó để nghiên cứu bổ sung chỉnh sửa quy hoạch lưới điện cho phù hợp với thực tế. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị tập trung đôn đốc các nhà thầu cung ứng vật tư, thiết bị, thi công đảm bảo tiến độ các công trình theo kế hoạch, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân về giải phóng mặt bằng để thi công các công trình đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.
Thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2022, ngày 10 tháng 6, Văn phòng Truyền hình Sao Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố Sông Công tổ chức thăm và tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại trường mầm non Bình Sơn, xã Bình Sơn. Năm học 2021-2022, trường mầm non Bình Sơn có 437 cháu với 10 nhóm lớp tham gia học tập tại 4 điểm trường. Trước hoàn cảnh khó khăn của một số cháu tại nhà trường, Văn phòng Truyền hình Sao Pháp luật đã quyên góp, kêu gọi ủng hộ các nhà hảo tâm với số tiền 30 triệu đồng để trao tặng 50 phần quà, gồm cháo gói, sữa cho 50 cháu thuộc diện hộ nghèo. Cùng với đó, văn phòng cũng trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng để nhà trường mua sắm thiết bị, học tập, đồ chơi, phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Trước đó, Văn phòng Truyền hình Sao Pháp luật đã gửi tặng 50 phần quà và hỗ trợ tiền mặt mua sắm thiết bị học tập đồ chơi cho Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Thái Nguyên với tổng kinh phí 35 triệu đồng.
Sau phản ánh của báo chí về tình trạng tập kết đốt bãi rác tự phát trên khu đất rộng hơn 180m2 trong khu dân cư tại xóm Đầm Đanh, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương, chính quyền xã Thành Công đã triệu tập làm việc với anh Nguyễn Hồng Quân, chủ khu đất này. Anh Quân thừa nhận đã cho một người tên là Hùng mượn đất để đổ rác nhằm mục đích phân loại tái chế. Sau khi được chính quyền địa phương vận động, chủ khu đất trên hứa sẽ dọn sạch bãi rác trong thời gian sớm nhất. Đến nay, bãi rác tự phát gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn xã đã được dọn, rác được chuyển đến khu tập kết xử lý theo quy định.
Công an huyện Phú Bình cho biết đơn vị đang điều tra, truy bắt thủ phạm đột nhập vào nhà dân trộm két sắt và tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng của một gia đình ở xóm trại xã Kha Sơn. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 9 tháng 6, gia đình này ngủ dậy thì phát hiện nhà của mình đã bị kẻ gian đột nhập. Chủ nhà kiểm tra thấy một két sắt đã bị lấy cắp. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, cơ quan công an xác định khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày có hai đối tượng đi xe máy đến dừng ở cửa nhà. Sau đó các đối tượng dùng thanh sắt cạy cửa rồi đột nhập vào nhà khiêng két sắt tẩu thoát. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra manh mối để truy bắt thủ phạm. Theo trình báo của chủ nhà, bên trong két sắt có khoảng 100 triệu đồng cùng 2 chỉ vàng. Thưa quý thính giả, quan tâm giải quyết tận gốc các vấn đề mà cử tri và nhân dân kiến nghị là nhiệm vụ trọng tâm được thành phố Sông Công thường xuyên thực hiện. Nhiều ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương, từ đó góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo của quần chúng nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong một câu chuyện hôm nay, phóng viên Thế Toàn có bài viết đề cập đến nội dung này, mời quý thính giả cùng nghe.
Nếu như trước kia khu vực mương nước chảy qua tổ dân phố số 10 phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công có mùi hôi thối, nguồn nước bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân sống xung quanh khu vực. Qua phản ánh của cử tri, thành phố Sông Công cũng đã đầu tư xây dựng công trình mương thoát nước mới đảm bảo môi trường cảnh quan đô thị sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Cường, tổ 10 phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công chia sẻ:
Có ý kiến với phường thì vừa rồi phường cũng có cuộc họp, tức là tổ dân phố cả tổ 10 ấy thì là tức là được thành phố cho xây thì nó sạch sẽ hơn.
Nằm trong diện phải di dời nhà ở để xây dựng khu công nghiệp Sông Công 2, Gia đình ông Bùi Quốc Tuấn, xóm Tân Tiến, xã Tân Quang, thành phố Sông Công thường xuyên được chính quyền và các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc mà gia đình ông quan tâm. Khi đã thông, gia đình ông Tuấn đã di chuyển ra nơi tái định cư mới để ổn định đời sống cũng như sản xuất. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang, thành phố Sông Công cho biết việc triển khai xây dựng khu tái định cư.
Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân, Ủy ban xã đã báo cáo Ủy ban thành phố cùng với Ban quản lý khu công nghiệp khẩn trương thực hiện cái dự án khu tái định cư Tân Tiến để đảm bảo cho người dân bị ngập úng là di chuyển kịp thời ra khu tái định cư để đảm bảo cái cuộc sống sinh hoạt của người dân trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Ông Bùi Quốc Tuấn, xóm Tân Tiến, xã Tân Quang, thành phố Sông Công nói về sự quan tâm của chính quyền địa phương.
Các cấp giải quyết, đặc biệt là phản ánh vào cái cơ sở Ủy ban xã Tân Quang thì cũng được các ông chí lãnh đạo quan tâm. Phản ánh cũng được những nước quan tâm, thì đến nay mà nói thì hầu như bà con trong đó thì ra nơi ở mới. Thì đến nay nhìn chung là đời sống như chúng tôi đây này, nhà cửa là xây dựng rất sang trang, đàng hoàng. Và mỗi người dân đều có những cái trang bị về cái chuyển đổi cái môi trường sống để thích ứng.
Với tinh thần trách nhiệm cao và xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, ngay sau khi tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức giao nhiệm vụ, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ giải quyết của từng ý kiến gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chỉ đạo tổ công tác giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan đơn vị trong việc tham mưu, giải quyết. Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công cho biết.
Thành phố Sông Công được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên lựa chọn là một trong ba đơn vị thực hiện thí điểm cái trung tâm điều hành thông minh IOC. Chúng tôi đã thực hiện triển khai thí điểm trên toàn địa bàn thành phố. Những tồn tại, những cái ý kiến của cử tri sẽ được phản ánh trực tiếp đến trung tâm điều hành thông minh của thành phố. Thông qua đó, chúng tôi có thành lập tổ công tác để phân loại và xử lý kịp thời những ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới thì chúng tôi đang yêu cầu các địa phương đối với trách nhiệm của mình là phải giải quyết ngay, không để tồn tại những ý kiến của cử tri kéo dài.
Có thể thấy, kết quả giải quyết nội dung kiến nghị đáp ứng cơ bản nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh tiếp và giải quyết đơn của công dân, thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Thành phố Thái Nguyên phân luồng giao thông tạm thời phục vụ hội chợ triển lãm. Rà soát công tác quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2025 xét đến năm 2035 trên địa bàn 5 tỉnh gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Cạn. Nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi dưới 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo Hoàng Tú Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.